chuyển chị qua lâu nữa. Thì bây giờ nếu mà nghe Phật Di Lặc mà chạy tới là bị gạt liền, thấy không? À, vậy cho nên là phải hiểu cho kỹ đó, cho nên mà tin là phải tin cho chắc chắn, thấy không? À, vì vậy cho nên là ở đây học, thấy không, thì phải cho hiểu cho rõ, bởi vì cái gì nó cũng phải có nhân, thấy không, chứ không phải là cầu bên ngoài. À, chẳng hạn mình bây giờ muốn biết chữ thì phải đi học thôi, còn nghĩa là không chịu đi học mà cứ đi vô cầu Phật cho mình biết chữ, phải không? Cứ cầu Phật cho mình biết chữ thì làm sao mà Phật cho kiểu đó được, phải không? Hoặc là đi thi mà không có lo học bài cho kỹ, vô cầu Phật cho mình thi đậu, phải không? À, cầu Phật cho đi đậu mà mình không lo học bài cho kỹ à, thì đó là trái nhân quả, vậy hiểu phải không? À, vì vậy cho nên ở đây hiểu cho rõ như vậy đó, phải không? Mà cũng có khi có những trường hợp mà xa nữa, ví dụ ở nhà, trong nhà hai vợ chồng mà thường cãi vã nhau thì sao? À, thì đổ thừa cái bếp cái cửa, phải không? Phải không? Hai vợ chồng mà cứ cãi nhau cái đổ thừa cái cửa, đổ thừa cái bếp, cái thì lo để mà đi xem để mà sửa cái cửa, sửa cái bếp, phải không? À, nhưng mà quý vị thấy nếu mà giả sử mà cái cửa mà cái bếp đó mà nó biết nói thì nó sẽ nói sao? À, việc nhớ kiểm là coi, thử suy nghĩ là nếu mà nó biết nói thì nó sẽ nói sao? Nó sẽ nói là tội tôi quá, hai ông bà ơi, hai ông bà cãi mà đổ thừa cho tôi, phải không? Phải không? Đó là hai ông bà cãi nhau mà đổ thừa cho tôi, chết không? À, nếu mà mỗi người chịu nhịn chút thì đâu có cãi, tại không ai nhịn ai hết, phải không? À, nhưng mà đổ thừa đó là để coi như là trốn trách nhiệm, phải không? Phải hiểu được những cái ý đó. Còn cái trường hợp mà thí dụ như mình cất nhà cất cửa mà xem hướng đó, thì nó cũng không phải hoàn toàn sai hết, nhưng mà nó không phải hoàn toàn đúng hết. Nó có những cái lý do, thí dụ như mình không hiểu biết á thì nó trở thành mê tín, còn hiểu biết á thì làm nó đúng ý nghĩa thì nó có lợi ích. Thí dụ như mình xây nhà xây cửa mà xây cái cửa nó không đúng hướng, tức là nhà nhằm cái hướng gió chướng gió độc mà mình xây ra cái hướng đó thì tất nhiên trong nhà thường bệnh hoạn thôi, phải không? Nhà cái chỗ ngọn gió chướng gió độc mình cứ xây cửa ra đó thì thực là phải thường bệnh hoạn, thì biết vậy thì mình sửa cho nó ngay ngọn gió tốt thì nó hết, thì cái đó là cái đúng nghĩa, phải không? Chứ còn những cái mà đổ thừa này đổ thừa kia thì nó lại không đúng nghĩa, phải không? Phải hiểu được những cái ý nghĩa thì cái việc làm của mình nó sáng suốt. Quý vị thấy chưa? Đó thì như vậy đó, thì bây giờ mình mới xác định cái niềm tin nhân quả của mình đó, niềm tin nó chân thật, tin chắc chắn, phải không? Tin như vậy đó thì mới không bị ai gạt được. Khi mà tin cái chắc chắn này rồi á thì không ai gạt mình được đâu, phải không? Đâu còn ai gạt được nữa. Đó là nói về cái niềm tin chắc rồi, thì bây giờ ứng dụng vào trong cuộc sống nè, thì đã rõ nhân quả rồi, thì bây giờ thứ nhất á là mình phải xét cái quả để ngừa cái nhân, thấy không? Xét cái quả để ngừa cái nhân, bởi vì biết rằng mọi cái khổ hay cái vui đó, đó là cái quả, thấy không? Khổ vui là cái quả thôi, nhưng mà sẽ có cái quả đó là từ cái nhân mình đã tạo, phải không? Chứ không phải là nó bỗng dưng nó có đời này. Như vậy thì biết đã từ cái nhân mà nó có đó, thì hiện tại ở đây mà mình thí dụ mình đã khổ thì mình muốn đừng khổ thì sao? Muốn không có khổ thì sao? Thì phải tránh cái nhân không tốt, tức là phải tránh cái nhân ác. Muốn không có khổ thì phải tránh cái nhân ác. Còn muốn không khổ mà cứ làm cái nhân ác hoài rồi cầu Phật ban vui cho mình, thì đó là trái nhân quả, phải không? Còn ở đây mình biết được sở dĩ có cái quả khổ là do cái nhân không tốt, tại vậy muốn không có khổ thì phải tạo cái nhân tốt, cái nhân lành. Bởi vậy mà Phật dạy á là Bồ Tát á thì là sợ nhân, còn chúng sanh thì sợ quả. Nghĩa là chúng sanh thì thấy cái quả khổ tới là sợ, là kêu trời là trách đất thôi, mà không lo tránh cái nhân. Còn Bồ Tát á thì biết cái do cái nhân cho nên là ngài tránh, không tạo cái nhân xấu, cho nên các ngài đâu có khổ, phải không? Còn mình cứ lo tạo cái nhân khổ, rồi tới cái khổ tới á thì lại than. Nhưng mà than làm sao khỏi được, phải không? Cho nên nói rằng Bồ Tát á thì là sợ nhân, mà chúng sanh là sợ quả. Nhưng mà sợ như vậy, sợ nó không có trúng rồi cái thì nó làm lãnh. Tức là mình không biết là cái nhân không có tránh, không giờ cứ làm khổ hoài, rồi tới khi khổ tới á thì có khi kêu trời trách đất nữa, phải không? Mà trách trời trách đất á thì lại càng tạo cái nhân xấu thêm nữa, thì khổ thêm nữa, phải không? Bởi vì trách trời trách đất thì tức là tạo cái khẩu nghiệp ác, mà tạo thân ác thì lại khổ thêm nữa. Cho nên Phật dạy người Phật tử mà tại gia là phải tu quy y rồi giữ gìn năm giới đó, thì đó là tu cái nhân lành, cái nhân tốt để tránh cái quả xấu đó, không? Tức là giữ năm giới là mình tu cái nhân lại làm người, mà làm người tốt đẹp, phải không? Thì đó là tránh cái nhân xấu đó. Rõ ràng là Phật dạy kỹ như vậy đó. Bởi vậy ở trong cái bộ mà luận Đạt Ma Luận đó, thì tổ sư trong đó ngài có dạy nói rằng người tu hành khi mà gặp cảnh khổ thì phải tự nghĩ như thế này: ta từ xưa đến nay ở trong vô số kiếp đã bỏ gốc mà theo ngọn, cho nên trôi lăn trong các cõi, mà phần nhiều á là khởi cái lòng quán ghét căm hờn nó vô hạn. Hôm nay tuy rằng không có phạm những cái lỗi lầm ấy, nhưng mà thải đều là do cái quả ương đời trước đã gây nên. Thì cái nghiệp ác đã chín tới thì không phải là trời, không phải là người mà hay thấy được, biết được. Như vậy thì phải cam nhận chịu, chọn không có quán trách. Tức là tổ sư ngài dạy người tu hành á, khi mà gặp cảnh khổ á thì phải nghĩ rằng mình từ vô số kiếp mà đến nay đó đã trôi lăn trong các cái cõi luân hồi này, cho nên trong đó tạo bao nhiêu là những cái quan trái, những cái quán ghét, những cái hờn giận đồ trong đó rất là nhiều, mình đâu có biết được. Thì hôm nay sanh đây á thì rồi cái quả nó chín tới, cho nên mình mới gặp những cái cảnh khổ như vậy. Thì biết cái khổ này á là do mình đã tạo chứ không phải do ai khác, cho nên can đảm mình nhận chịu để rồi mình tu cái nhân lành, mình chuyển hóa, tức là mình tu nhân lành đó, mình chuyển hóa nó thì nó sẽ nhẹ bớt, rồi nó từ từ nó hết. Thì cái đó là mình khéo tu để mà chuyển nó thì nó mới hết, phải không? Tổ dạy, chứ còn không phải là khổ tới rồi cái ở đó là cái trách trời trách Phật, phải không? Có người có gì không hiểu cái này, mình thường thường mình gặp cái cảnh khổ cảnh nghịch hoài cái thì trách trời Phật sao mà nó bất công, cứ đẩy cái dồn cái khổ tới cho tôi hoài, tại sao cái người kia nó không đẩy tới người kia đi, phải không? Thì trách ở đó là càng thêm cái khẩu nghiệp đó, thì cái đó là cái không tốt. Bởi vậy ở đây thì hiểu như vậy đó, thì mình thấy cái chỗ sống của mình, phải không? Cho nên ngày xưa có cái câu chuyện là khi mà ngài Huyền Trang tức là Tam Tạng Huyền Trang mà đi thỉnh kinh qua bên Ấn Độ đó, quý vị nghe câu chuyện đó phải không? Thì khi mà ngài Huyền Trang qua bên Ấn Độ tới chùa Na Lăng Đà, phải không? Quý vị mà có đi Ấn Độ thì bây giờ đó thì tới giờ nó còn cái nền cũ đó, nền cũ của Na Lăng Đà đó là một cái trường học của Phật giáo, coi như là rất là to tát. Thì khi tới đó thì ngài Huyền Trang ngài gặp vị luận sư Giới Hiền, lúc đó đã 120 tuổi rồi. Thì khi mà ngài luận sư Giới Hiền ngài gặp ngài Huyền Trang đó, thì ngài mới hỏi ông ở đâu mà qua đây, thì mới nói là ở bên Đông Độ, bên China đó, tức là bên Trung Quốc, qua đây để mà tìm để học các bộ luận, bộ kinh Đại Thừa. Thì khi mà hỏi ra như vậy xong thì ngài Giới Hiền ngài lại chợt ngài xúc động, ngài rơi nước mắt. Thì mọi người mới lấy làm lạ, không biết sao. Ngài Giới Hiền ngài mới bảo mời ngài Huyền Trang ngồi, rồi đãi nước rồi xong rồi mới sai cái vị đệ tử tên là Giác Hiền đó. Thì cái vị này cũng là lúc đó là 70 tuổi rồi, ông thầy là 120 tuổi, còn trò là 70 tuổi. mới sai ngài với đệ tử đó thực lại cái việc mà của ngài Giới Hiền đó để cho mọi người trong chúng được nghe, được biết. Thì ngài Giác Hiền ngài mới thực lại, nhưng mà lúc đó ngài cũng cảm động, ngài mới nói rằng hòa thượng á thì trước đây mấy mươi năm đã có cái vốn là có cái bệnh phong thấp mà rất là nặng, thường bị đau nhức, nó là khó chịu, mỗi một lần đau nhức giống như là trăm ngàn mũi dao mà nó đâm vào người vậy, đâm vào thịt vậy. Thì ngài đã chịu mấy mươi năm như vậy, thì cách đây ba năm ngài chịu hết nổi rồi, ngài chịu đựng hết nổi rồi, ngài định ngài nhịn đói để cho chết ra rồi.